Đọc Thái Huyền 1 từ câu 1 tới câu 8. Chúng ta hãy đọc và nhai nuốt những lời này. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều sắp xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ của Ngài. Kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe những lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Giang gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 linh ở trên ngôi Ngài, là từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, đấng sanh đầu tiên từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được vinh hiển quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy. Hết thảy các chi phái trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thực vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng hiện có, đã có và còn đến, và là đấng toàn năng, rằng ta là Alpha và Omega. Chúng con muốn quen biết Đức Chúa Trời như vậy. Chúng con không chỉ muốn đọc về Chúa, thì Chúa hãy bày tỏ Ngài cho chúng con. Đấng hiện có, đã có và còn đến, và đấng toàn năng này ta đến. Chúa ơi, chúng con muốn đến. Chúng con muốn thấy Chúa đến. Nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Kìa, Chúa đến với những đám mây, mọi mắt sẽ thấy, cả những kẻ đã câm Ngài, hết cả chi phái sẽ than khóc vì cớ Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chuộc chúng con bằng huyết của Chúa và làm chúng con trở thành vua và các thầy tế lễ. Hallelujah. Trở thành vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con trải nghiệm Chúa được là sự bình an và tình yêu của Ngài. Bởi ân điển của Chúa và bình an của Chúa, hãy gìn giữ chúng con. Hãy trải nghiệm giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa gìn giữ gia đình của chúng con và gìn giữ chúng con. Để cho trước tế lễ thánh tiến lên, chúng con muốn đi theo Chúa và muốn muốn mạnh mẽ trở thành những người đắc thắng trong thời này, ở trong tình yêu và trong sự bình an của Chúa. Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh qua các lễ để chúng con có thể chinh phục nhiều người cho Chúa. Cảm tạ Chúa về sự cải thiện của Chúa Giêsu ở đây. Tôi hãy muốn chia sẻ một chút và sau đó chúng ta hãy tông công tiếp tục. Thật là tốt để chúng ta nhai nuốt lời của Chúa và lặp lại những gì nghe trong hội nghị. Nó không phải là sự lặp lại giống như là trong trong trường học, mà đây là cái là sự khải thị mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Không phải là chúng ta nhớ mà không quên mà nhớ, mà chúng ta phải đi đến tới Chúa để nhai nuốt những lời này và trải nghiệm nó trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa phán với chúng ta trong đời sống cá nhân và ban cho con khải thị thực sự. Ở đây là Chúa bày tỏ cho tôi tớ của Chúa những gì sắp xảy ra. Những người đầy tớ thì quan trọng nhất là nghe chủ của mình. Nếu mà không nghe chủ trực tiếp thì làm đầy tớ là như thế nào? Thì mình làm những cái gì đó mà theo ý của mình. Chúng ta phải đến với Chúa trực tiếp mà để Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn nghe một cái bài chia sẻ gì đó chỉ trong buổi nhóm, mà chúng ta muốn nghe trực tiếp từ Chúa. Chúa không chỉ gọi chúng ta là tôi đầy tớ, mà Chúa còn gọi chúng ta là bạn của Ngài. Chúa muốn cho chúng ta tham gia vào kế hoạch của Chúa, cho nên Chúa bày tỏ chúng ta những gì sắp xảy ra, bày tỏ cho những người bạn của Chúa. cái chữ bạn bè ở đây không phải là cái như mối quan hệ giữa đầy tớ với chủ. Là câu 4 ở đây nói ra là chúc ở đây là nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Đây là sách cuối cùng của cái thánh. Và ở đây là dân bắt đầu với Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Trời hàng sống, với Cha, Con và Bảy Linh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta thông công về cái chân đèn vàng, về sự tái lâm của Chúa, về vương quốc 1.000 năm, thông công điều này điều kia. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là đấng hiện có, đã có và còn đến. Đức Chúa Trời hàng sống này, Đức Chúa Trời toàn năng này, tất cả đều đến từ Ngài. Không không có Ngài thì chẳng có vương quốc 1.000 năm nào cả. Nếu tôi muốn vào vương quốc 1.000 năm thì tôi phải biết quen biết Đức Chúa Trời hàng sống này. Nên dân may chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời hàng sống, vì tất cả đều đến từ Ngài. Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đến từ Ngài. Trong hội nghị chúng ta đã nhắc về sách Dốt. Giáp Dốt ra đã nói rất là nhiều, nói về Đức Chúa Trời, nói là mình sẽ nói điều này kia với Đức Chúa Chúa Trời. Và cuối cùng Chúa đã hiện ra với Dốt. Chương 38, Chúa hỏi là người ở đâu khi ta sáng thế. Có những lời đó tôi biết, Chúa bày tỏ là tất cả mọi thứ đều đến từ Chúa. Nên phải đọc cả chương Gióp 38 này. Trong câu 12 Chúa nói rằng từ từ khi người sanh, người có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông không. Gióp 38 câu 12. Có những cái điều mà chúng ta để ý rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, quyền năng, cho nên Chúa mới trong sách Phúc Âm Chúa nó mới mới dùng nói là hãy nhìn về mấy con chim sẻ này, nếu mà không có ý Ngài thì không có chim sẻ nào rơi xuống đất cả. Và Chúa đã nói là đối các ngươi còn quý giá hơn. Chúng ta muốn sẵn sàng khi Chúa đến, nhưng mà chúng ta có thể làm như thế nào nếu không có Ngài? Không thể nào được. Tất cả đều đến từ Ngài. Cho nên ta phải thấy rằng Chúa đến, cho nên chúng ta phải trải nghiệm với Chúa cho hàng sống, và nói với Ngài Chúa là đứng hiện có, đã có và còn đến. Và Chúa phải giúp chúng con có mặt khi Chúa đến. Cho nên chúng ta cần Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên chúng ta đừng có quên cái đấng mà tất cả mọi thứ đều đến từ Ngài. Và bảy linh trước mặt Ngài của Ngài và từ Chúa Giêsu là nhân chứng trung tín, kẻ sinh đầu tiên từ trong kẻ chết và làm chúa của các vua trong thế gian. Và số câu khác nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được mô tả được nhiều nhất ở đây. Tại sao? Chúng ta có thể thông thông công về từng điểm ở đây. Tại sao mà Chúa Giêsu được mô tả nhiều nhất ở đây? Tại vì vì Đức Chúa Giăng 1:18 cho biết không ai thấy Đức Chúa Trời, và chỉ còn một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Tại vì chính Chúa Giêsu đã bày tỏ Cha cho chúng ta, cho nên Chúa Giêsu được mô tả chi tiết nhất ở đây. Và Ngài cũng là nhân chứng thành tín, cũng là làm chứng về Cha cho chúng ta. Khi ngài sống trên đất, Ngài cũng đã bày tỏ cho loài người về Cha, là đấng sinh đầu tiên thì trong kẻ chết, và những người cai trị trong các vua thế gian. Những này đều mô tả tất cả những gì Chúa đã làm. Chúa đã trở thành người và bày tỏ Cha ra ngoài. Sau đó Ngài chết và sống lại, trở thành người sinh đầu tiên từ trong kẻ chết, và Ngài đã thăng thiên và trở thành Chúa của các vua trong thế gian. Tất cả được mô tả chỉ trong một cái câu đó thôi. Cảm tạ Chúa và Đấng Christ như vậy. Và trước khi Chúa bày tỏ khải thị về chân đèn vàng thì nói thì nhắc tới Đức Chúa Trời toàn năng và Chúa Giêsu, nên chúng ta phải đến với Ngài. Mọi thứ đều phụ thuộc vào Ngài, cho nên chúng ta phải thấy Chúa đầu tiên. Chúng ta hãy đọc Colossae 1. Ở đây chúng ta chỉ có thể đọc thôi, nhưng mà hãy ở nhà phải phải cầu nguyện và ăn những câu này. Colossae 1 từ câu 15 tới 18. Ấy Ý chính ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều bởi ngài và vì ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong ngài. Ấy cũng chính ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật ngài đứng đầu hè. Chúa hãy bày tỏ ngài cho chúng con. Chúng con muốn quen biết, nhận biết đấng Christ này là đấng đứng đầu trong tất cả mọi thứ. Là Chúa đã có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong ngài. Mọi vật đã được tạo ra trong ngài. Ngài đứng đời sanh đầu cho mọi vật. Anh Chúa hãy bày tỏ Chúa cho trong tất cả mọi mọi vật ở trong cuộc sống của chúng con. Mọi thứ đều được tạo bởi ngài, rồi cả chúng ta cũng được, tất cả mọi vật đều được tạo ra ở trong Chúa. Có thể cho nên Chúa có thể dùng tất cả mọi thứ để bày tỏ ngài cho chúng ta. Ngài có thể nói ngài là nước sự sống, ngài là bánh sự sống, cây sự sống và cả không khí để thở, hơi thở. Chúa có thể sử dụng mọi tất cả, vì tất cả đều mọi sự được tạo ra trong Chúa và tới tất cả được tạo nên bởi ngài và tạo nên cho ngài. Đấng Christ là đạo hội thánh và Đấng Christ cũng là thể hiện thượng phẩm trong tất cho nên trong tất cả mọi mọi vật đều ngài là đứng đầu. Cho nên thật chúng ta hãy hướng mắt lên nhìn vào Chúa. Chúa đã nói rằng ngoài ta ra các ngươi không thể nào làm gì được cả. Thật là lành mạnh cho dù chúng ta bị bận rộn nhiều thứ, nhiều điều, không có thể không phải bận một không chỉ bị phân tâm bởi những cái điều thuộc đất mà bận rộn những điều của Chúa, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhìn lên Chúa và lệ thuộc vào Chúa. Đây là điều rất quan trọng để cho mọi vật đều Chúa đều đứng đầu. Chúng ta hãy thấy Đấng Christ như vậy. Chúa ơi, chúng con muốn quen chúng con Chúa ơi, Chúa thật sự là tất cả đối với chúng con. Chúng con muốn như Gióp không chỉ nghe nói về Chúa mà mắt chúng con muốn nhìn thấy Chúa. Chúa ơi, Chúa là đấng đã có, hiện có và còn đến. Xin xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi công việc riêng của mình. Chúng con không muốn bận rộn những việc của đời này. Chúng con muốn ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa hãy thức kéo tất cả chúng con đến với Chúa. Chúng con muốn quen biết và trải nghiệm Đấng Christ trong cái cả vị chương một này. Xin Chúa ban cho chúng con kinh nghiệm rằng trong mọi việc Chúa đều đứng ở đầu. Xin hãy bày tỏ Chúa chúng con. Chúng con thấy Chúa, muốn quen Chúa. Cha, tất cả mọi thứ đều đến từ Cha. Cha là đứng đứng hiện có, đã có và còn đến. Tất cả chúng con đều đến với Cha. Nguyện cho mọi điều sự vinh hiển được thuộc về Cha. Ở Colosse 1, Đức Chúa Trời muốn muốn bày tỏ mọi điều sự giàu có của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ trong anh em là niềm hy vọng và sự vinh hiển. Colosse 1 câu 27. Cha ơi, chúng con tin Cha. Cha, Đấng Christ là sự niềm hy vọng và sự vinh hiển. Xin Chúa bày tỏ sự giàu có vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa muốn chuẩn bị chúng con. Chúa là niềm hy vọng của sự vinh hiển. Và Chúa đã làm cho chúng ta trở thành các vua, các thầy tế lễ. Và làm này làm cho Đức Chúa Trời và Cha Ngài, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Và cũng dành cho Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Tôi đọc Colossae, Chúa trong mọi vật đều đứng đầu hàng. Có một bản dịch ghi là trong tất cả mọi thứ Chúa cũng là đầu tiên. Chúa phải là đầu tiên ở trong tất cả mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Tôi đã tự hỏi là Chúa có thực sự là vị trí đầu tiên ở trong cuộc sống của tôi hay không? Hay là tôi làm nhiều điều khác? Hay tôi thích làm nhiều điều khác hơn? Ví dụ trước khi tôi đến với Chúa thì tôi làm những điều khác, làm điều này điều kia, như là viết 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 tin nhắn hay nói ai đó. Ở đây ghi rằng trong mọi việc Chúa đầu tiên. Chúa muốn thực sự là đầu tiên ở trong cuộc sống chúng ta. Thật là ấn tượng ở trong Khải Huyền 1 dẫn chúng ta đến trực tiếp với Chúa. Khải Huyền 1 không 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 bắt đầu những điều khác mà mang chúng ta trực tiếp đến với Chúa. Điều này cho thấy rằng chúng ta thực sự hướng nhìn vào hướng cái mắt nhìn lên Chúa. Nếu chúng ta không hướng lên Chúa và không chú tâm vào Chúa thì không có cơ hội nào cả. Có nhiều điều khác đưa vào trong chúng ta. Nếu tôi mắt tôi nhìn vào điều khác, tôi sẽ chạy theo những điều khác. Cho nên tôi rất là quý rằng ở trong Hebrew 3 câu 1, chúng ta hãy đọc Hebrew 3 câu: Hỡi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ giữ phần ơn trên trời gọi, hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Chúa con không chỉ muốn nhìn lên chút xíu lên Chúa, mà Chúa con muốn hoàn toàn tập trung ở ngồi Chúa, muốn hướng lên Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con, sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con. Ở đây nói rằng chúng ta hãy tập trung hoàn toàn, hãy suy kỹ đến sứ giả, có nghĩa là hoàn toàn xem xét Chúa một cách chính xác. Chúng ta phải xem xét Chúa, nhìn lên Chúa một cách xét tập trung. Cho nên Khải Huyền 1 mô tả Chúa một cách rất là chi tiết để cho chúng ta quen biết Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta phải hướng hoàn toàn tập trung vào Chúa, chứ không chỉ thỉnh thoảng mới suy nghĩ đến Chúa. Tôi cũng thường hay nghĩ đến Chúa, nhưng mà tôi phải dành thời gian để đến với Chúa, để chiêm ngưỡng Ngài. Giống như các thầy tế lễ hồi trước, hai lần trong ngày họ phải đi vào trong nơi thánh hai lần. Và thầy tế lễ thực phẩm ở đâu? Thầy tế lễ thực phẩm cũng ở trong nơi thánh, chứ không phải ở đâu nơi đó ngoài. Mà không phải bận rộn với những điều khác mà là ở trong nơi thánh. Và thầy tế lễ thực phẩm đang đi giữa các nơi các chân đèn vàng. Và trong Hebrew 8 câu, chúng ta đọc câu 1 câu 2. Hebrew 8 câu 1 câu 2. Cái điểm chính để chúng ta nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên phải ngài của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thờ bởi Chúa dựng lên, chứ không phải bởi một người nào. Ngài là người phục vụ trong nơi thánh. Đó là điểm chính. Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm này đang ở trong nơi nơi thánh, phục vụ ở đó, trong đền tạm thật. Thì chúng ta cho nên chúng ta đã đọc Khải Huyền 1, không chỉ mà Chúa không chỉ có ở đó một mình, mà Chúa còn làm chúng ta trở thành vua và các thầy tế lễ. Không phải chỉ tôi Chúa phục vụ một mình trong nơi thánh, mà chúng ta cũng có quyền để phục vụ ở trong nơi thánh. Đây là một cái nhiệm vụ dành cho chúng ta, và đó cũng là một cái quà tặng để chúng ta được phép được vào trong đó. Ở trong suốt Egypto ký nói đến mỗi buổi sáng họ phải đi vào trong đó, các thầy tế lễ vào trong đó để dâng hương, và mỗi buổi tối cũng vậy, họ có nhiệm vụ mỗi mỗi ngày đi vào trong nơi thánh. Khi họ trong nơi thánh, họ phải dâng hương. Chúa muốn cùng đến gặp chúng ta, muốn gặp gỡ chúng ta ở trong đó, không chỉ thỉnh thoảng. Và đây và phải việc làm thường xuyên, chúng ta phải thường xuyên đi đến với Chúa ở trong nơi thánh của Ngài. Nếu tôi không dành thời gian tìm kiếm Chúa ở trong đền thờ của Ngài, và tôi nghĩ nhiều điều khác, và Chúa là đấng làm chúng ta trở nên thánh, thay đổi chúng ta, là đấng chuẩn bị chúng ta cho sự tái lâm của Ngài. Cho nên tôi cảm tạ Chúa vì Khải Huyền một điều đầu tiên mà Chúa bày tỏ ở đây chính là chính Ngài. Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Và tôi muốn thấy Chúa nhiều hơn, muốn thấy Chúa trước mắt của tôi. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm tạ Chúa đã bắt những việc gì Chúa đã bắt đầu cho chúng con, xin Chúa hãy hoàn tất. Xin Chúa hãy cất lấy cái màn che mắt chúng con. Chúa con muốn nhận biết Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con muốn thấy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ơi Chúa hãy cứu giúp con khỏi mọi sự. Ơi Chúa hãy cứu giúp con khỏi những điểm những điều phụ. Chúa phải là những điều quan trọng nhất của chúng con. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ở khi mà mắt nhìn lên Chúa thì tấm màn được cất đi. Thầy Chúa hãy lấy tấm màn che mắt chúng con. Chúng con muốn thấy Chúa như là Giăng đã thấy Ngài. Chúng con không chỉ muốn nghe nói về Chúa, và chúng con muốn mỗi ngày có khải thị, nhận được khải thị mới, tươi mới từ Chúa, và qua đó nhận biết được Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng con hãy đến với Chúa, không không dừng lại khải thị cũ, mà đến với Chúa, đấng đã có, hiện có và còn đến. Cảm tạ Chúa vì lời lời mà Chúa ban cho chúng con. Khải huyền 1:3 nói phước cho kẻ đọc, những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ở đây, vì thời giờ đã gần rồi. Tôi đã đọc câu này và viết vào trong cái ly uống nước của tôi, để lúc nào nó cũng trước mặt tôi. Tôi ghi Khải huyền 1:3 để tôi không chỉ đọc nghe mà còn giữ theo đó nữa, để cho những câu đó luôn trước mắt tôi, và chúng ta phải thực tập theo nữa. Nếu mà chỉ thấy thì không có đủ, chúng ta chỉ thấy nó thì mà không thay đổi gì cả. Rồi tôi dùng thời gian của tôi có để dành thời gian ở chỗ bên bàn thờ, còn bàn thờ dân hương. Khi trong quầy có lúc mà tôi được rảnh rảnh rỗi thì tôi suy nghĩ điều này điều kia, nhưng mà bây giờ tôi muốn sử sử dụng thời gian để thời gian rảnh rỗi trong lúc công làm việc, không phải để mở rộng kiến thức của tôi về công việc, mà để sẵn sàng để gìn giữ những gì mà tôi đã nghe, để Chúa không nói với tôi sau này rằng con biết nhưng mà con không có làm nên không nhận được phần thưởng. Tôi muốn Chúa nói với tôi rằng ngươi đã đọc, đã nghe và đã gìn giữ, nên đi hãy đi vào cái niềm vui của Chúa của ngươi. Tất cả chúng ta đều muốn nghe Chúa nói với mình như vậy. Cho nên khi tôi luôn nhớ tới Khải huyền 1:3 này, phước phước cho kẻ đọc nghe và giữ theo là điều viết ở đây, làm theo những lời ở đó, và đó Chúa mang chúng ta đến mục tiêu, vì thời giờ đã gần rồi. Chúa là đấng hiện có, đã có và còn đến. Chúa con muốn thấy Chúa, luôn thấy Chúa trước mặt chúng con. Tôi được khích lệ để xem chiêm ngưỡng Chúa nhiều hơn nữa. Khi đền tạm ở trong sa mạc thì khi mà trụ mây trụ lửa di chuyển thì dân cũng đi theo. Chúa cũng phải là đầu đầu tiên. Ban đêm Chúa là trụ lửa. Và bây giờ Chúa sống trong chúng ta, ở trong tâm linh của chúng ta. Và Khải huyền 1 mô tả Chúa ở đây. Nếu mà chúng ta không dành thời gian để tìm kiếm Chúa, thấy Chúa trước mặt chúng ta, đó là một cái quyền lợi. Và Chúa mô tả như vậy, và Chúa chúng ta thấy Chúa, mô tả chi tiết Chúa như thế nào, thật là quyền lợi của chúng ta. Cho nên chúng ta có trách nhiệm để giữ những lời đó, đã làm theo. Trong suốt Di Tô Ký thì Aaron phải mỗi buổi sáng phải chuẩn bị chân đèn vàng và dâng hương. Cái hương này chỉ được chế tạo chế biến riêng dành cho Chúa thôi, và cả chân đèn vàng, ánh sáng của chân đèn vàng và cái bàn thờ dâng hương này có liên quan với nhau khi chúng ta đi cầu nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta không có ánh sáng thì chúng ta cầu nguyện cái gì đó thôi. Chúng ta phải có ánh sáng của Chúa và dâng hương. Cho nên buổi buổi sáng chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải cần ánh sáng của Chúa, cho chúng ta phải đến với lời của Chúa để nhận được ánh sáng, và sau đó chúng ta cầu nguyện để có qua đó có một cái mùi thơm dễ chịu cho Chúa. Chúng ta có thể cầu dùng những gì ở đây để cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa hãy Chúa giúp con thực hành những điều này. Tôi muốn ngợi khen Chúa. Tôi muốn dành Trong tuần này tôi đã dành thời gian với Chúa, cho Chúa nhiều hơn. Tôi hoàn toàn tập trung vào Chúa. Thi Thiên 143, vừa buổi sáng trên trời cũng còn nghe được sự nhân từ của Chúa vì con để lòng trông cậy với Chúa. Xin hãy bày tỏ chúng con biết ý muốn của Ngài. Thi Thiên 143 câu 8. Vì tâm hồn của con ngưỡng vọng Chúa. Vừa buổi sáng xin Chúa giúp con nghe được sự nhân từ của Chúa. Buổi sáng khi ta thức dậy, có nhiều điều ở trong lòng của mình, trong đầu của tôi. Nhưng nếu như vậy thì Chúa không phải là đầu tiên. Chúng ta phải bỏ những điều đó đi để lúc đó Chúa mới là đầu tiên, có vị trí đầu tiên trong lòng của chúng ta. Cái là buổi sáng chúng ta phải làm như vậy. Cha, trên hãy đánh thức tình yêu ban đầu của chúng con trong cha trong trong chúng con. Hãy kéo chúng con đến với con của cha để cho chúng con quen biết Ngài. Chúng con cần con của cha để chúng con có thể tương thích với cha trong tương trong đời sống hàng ngày. Con cầu xin Chúa trình bày chúng con lòng cho cha để chúng con hoàn toàn dâng mình cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa, hãy Chúa hãy tác động vào trong chúng con nhiều hơn nữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con trong tình yêu của Ngài. Tối nay chúng con yêu cha, cho nên chúng con ở đây. Chúng con muốn hoàn toàn cho chương trình của cha. Amen. Chúa, nếu chúng ta nói Chúa là đầu tiên và cuối cùng, thì chúng ta hãy thực hành vào mỗi buổi sáng. Khi chúng ta mở mắt ra, ta nghĩ Chúa đầu tiên. Thi Thiên 139. Khi con thức dậy thì Chúa vẫn ở giữa con. Có nghĩa là buổi tối hôm đó thì Chúa cũng là cuối cùng. Cái buổi tối Chúa là cuối cùng thì không có khó khăn để ban ngày. Buổi sáng Chúa cũng đầu tiên. Chúng ta hãy thực hành như vậy để Chúa đầu đầu tiên trong buổi sáng chúng ta. Con muốn chiêm ngưỡng Chúa. Khi tôi thức dậy thì tôi muốn no sự sống của Chúa. Thì tác giả Thi Thiên đã đói khát Chúa chứ chứ không phải là theo đói khát chính Chúa, chứ không phải là theo lý thuyết về Chúa. Khải huyền một mô tả Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta hãy nhai nuốt những cái câu mô tả Ngài ở trong đó, thật là tuyệt vời. Sau hội nghị mỗi buổi sáng tôi thực tập suy nghĩ, tôi hướng hướng suy nghĩ của tôi đến Chúa, đến ý muốn của Ngài. Thi Thiên 17 câu 15 nói, còn tôi tỉnh thức, tôi sẽ thả nguyện nhìn xem hình dáng của Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa qua những cái câu trong Khải Huyền 1 này. Chúng ta hãy thực hành để Chúa thực sự là đứng đầu và đứng bên cuối cuối cùng trong đời sống chúng ta. Khải Huyền 1 câu 4. Đấng hiện có, đã có và còn đó. Nếu mình đọc, chúng ta đọc, chúng ta hãy suy gẫm về cái chỗ này. Chúng ta có Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Đấng hiện có, đã có và còn đến. Ngài là đấng toàn năng. Câu 8 cũng nhắc lại điểm này một lần nữa. Nếu tôi suy nghĩ là tôi nói là đấng đã có, hiện có, còn đến, nhưng mà ở đây ghi là đấng hiện có. Tại vì điều quan trọng là hôm nay, những gì quá khứ chúng ta không thể nào mà thay đổi được, còn những gì tương lai chỉ mình Chúa thôi. Còn hôm nay Chúa là đấng hiện có đối với mình, đó có phải là lý thuyết hay không? Để chúng ta đến Hebrew 11 câu 6 nói, nếu mà chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tin Đức Chúa Trời là đấng hiện có. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta lại không có tin Chúa. Chúa ở đây hay có đó để chúng ta thông công với Ngài. Cho nên mình phải nói với Chúa là Chúa ơi, con tin Chúa ở đó. Có thể buổi sáng mình không thấy thoải mái dễ chịu. Là ngày hôm qua tôi không có tốt. Nhưng mà con tin Chúa đang ở đây. Rồi con thể trải nghiệm được Chúa. Cho nên chúng ta phải trải nghiệm Chúa là đấng hiện có. Chúa là những gì chúng ta cần hôm nay. Mình phải tin như vậy, cho dù buổi buổi sáng Ngày hôm nay chú là tất cả những gì con cần. Tính tại mình nghĩ là mình cần cái này, cần cái kia, điều này, điều kia. Rồi có lo lắng có số điều gì đó. Tôi hãy nói chú là đấng hiện có. Tôi đã cầu nguyện rằng chú ơi, xin chú hãy là tất cả đối với con hiện nay. Chúng ta có một Đức Chúa Trời đang hiện có ở đây. Chúng ta hãy suy gẫm. Chúng ta hãy nhai đi nhai lại câu này như con bò. Trong mọi lúc chú đều có ở đây cả. Chú và chúng ta nghĩ tới vấn đề quá khứ. Nhưng mà chú đã có trước mặt những khó khăn của mình rồi. Chú đã giải giải chú đã giải quyết vấn đề của mình trước khi nó xuất hiện. Và chú là đứng sẽ đến. Nhưng mà cho nên chúng ta không cần lo lắng về tương lai. Chú nói chúng ta đừng có lo lắng vì ngày mai, vì Chúa là đấng còn đến. Nên đầu tiên chúng ta phải hãy nhìn lên Chúa. Chúng ta hãy quay đến với Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Chúng ta hãy dành với Chúa và hãy no thỏa hình dáng của Ngài. Ngài là đấng đã hiện có, đã có và còn đến. Rồi Cha tuyệt vời của chúng ta. Xin cho Ngài là nguyện xin Ngài là mọi thứ, là tất cả của đời sống chúng ta. Khi tôi có một ngày khi tôi thức dậy, tôi nhớ lại cái câu kinh thánh là phước hạnh cho dân tộc nào có Đức có Chúa Giêsu làm chủ. Chúa ơi, con muốn trải nghiệm như vậy. Con tôi muốn khi tôi thức dậy, Chúa là đầu tiên trong suy nghĩ của tôi. Chúa ơi, con nên trong trong ngày tôi muốn học để ngợi khen Chúa. Có một lần khi tôi lo lắng gì đó thì Chúa nói tôi là hãy hãy nhớ lại gì mình đã nghe và hỏi 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 ta xem mình nên làm gì để trải nghiệm những lời này như thế nào. Khải huyền một, Chúa có mắt như ngọn lửa. Chúa đã chạm tôi một điểm. Chúng ta nhìn vào khó khăn, mắt Chúa ngọn lửa. Chúa nói với tôi là tôi hay nhìn vào cái gì đó dưới ánh mắt của tôi, nhưng mà không có hỏi ta nhìn như thế nào. Mình đừng có nhìn vào những lúc mà khó khăn mà mình phải nhìn Chúa. Cầu xin Chúa của mình nên cầu nguyện điều gì mà muốn cho mình thấy, Chúa muốn mình thấy theo cái nhìn của Chúa và thấy Chúa trước mắt mình, và để xin Chúa cho mình bày tỏ cho mình biết những gì Chúa muốn muốn làm. Chúng ta cần có cái nhìn của Chúa trong cái học mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta phải học và đến với Chúa, đi vào trong nơi thánh để thông công với Ngài. Và tất cả mọi thứ đều muốn ngăn cản trở chúng ta đến với sự thông công này. Có nhiều sự phân tâm, nhưng mà thầy tế lễ để vào nơi thánh thì phải hoàn toàn tập trung vào, không thể nào vào trong nơi thánh rồi mà rồi nghĩ gì đó bên ngoài, rồi làm cái gì đó sai. Ngài ngài ở đó phải ý thức, thầy lễ trong đó phải ý thức hoàn toàn. Cho nên chúng ta đến với Chúa mà muốn dùng cái quyền lợi tuyệt vời này thì chúng hoàn toàn hướng lòng hoàn toàn đến Chúa. Đây đều không đơn giản. Khi tôi đến với Chúa thì tôi bị phân tâm điều này cái kia, khi mà tôi bận rộn, nhưng mà thì rất rất là nhanh khi mà bị phân tâm khi tôi đến với Chúa. Mà nếu mà chúng ta bị phân tâm như vậy thì chúng ta không còn mặt đối mặt với Chúa. Còn Môi-se nói với Chúa mặt đối mặt như như là một người bạn nói với một người nói với bạn của mình. Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Chúng ta phải thông công với Đức Chúa, với thầy là thượng phẩm như vậy. Chứ đừng để mình bị phân tâm khi mà mình lo lắng cái gì đó, thì mình phải dâng cho Chúa hoàn toàn. Thỉnh thoảng tôi không biết, khi tôi đến với Chúa, hôm nay tôi đã học học tìm kiếm Chúa hoàn toàn, nói với Chúa mà không có bị phân tâm. Và tôi để ý rằng Chúa đang có ở đó và Chúa lắng nghe sự Chúa tôi đã dâng cái sự lo lắng của tôi. Và Giô-suê đã không có rời khỏi bên trong đền tạm. Cảm tạ Chúa, ngày nay chúng ta không cần phải ra ngoài khỏi nơi thánh, mà chúng ta có thể ở ở trong nơi thánh. Chúng ta hãy hướng mắt mình hoàn toàn đến Chúa. Đến thầy tế lễ thượng phẩm của sự chứng nhận của chúng ta. Chúa đã cho thấy ra Malachi 1 câu 6. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha thì sự tôn kính của ta thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ thì sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng chúng tôi khinh dễ danh Ngài ở đâu? Ở đây Chúa nói với các thầy tế lễ, câu hỏi là chúng ta có tính tôn kính Chúa hay không? Chúng ta gọi hoàn toàn tập trung vào Chúa. Nếu mà chúng ta không tôn kính thì cái thái độ của chúng ta hoàn toàn khác, kêu mặc kệ, chúng ta không có hoàn toàn tập trung vào Chúa. Khi chúng ta nghĩ chúng ta giỏi hơn người khác, từ lúc mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn thì danh của ta phải được tôn kính ở khắp mọi nơi. Câu 11, vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ lớn giữa các dân ngoại, trong các khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân khoáng như vậy. Chúng ta phải có tình yêu dành cho Ngài. Ví dụ tôi yêu gia đình của tôi, mỗi khi mà tôi thấy gia đình của tôi lại vui. Thi Thiên 27 câu 4, tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta phải có tình yêu dành cho Chúa và khao khát chiêm ngưỡng Chúa để chỉ nhìn xem vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa ở trong đền thờ của Ngài. Thi Thiên 63, con muốn thấy Chúa ở trong nơi thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn thấy được thấy quyền năng sự vinh hiển của Chúa. Thi Thiên 63 câu 2, xem quyền năng và sự vinh hiển của Chúa như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Thật là tốt, đừng đỡ để bị phân tâm khỏi Chúa. Cho dù có chuyện gì, ngay cả tình trạng của chúng ta cũng có thể làm chúng ta phân tâm khỏi Chúa. Có nhiều điều nhưng điều quan trọng nhất mà ở trong cái Khải Huyền chương 1, chúng ta thấy khải thị về Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài đến với giữa đám, Ngài đến giữa đám mây, mọi mọi người sẽ thấy. Nhưng mà hôm nay tôi muốn thấy tất cả, thấy trong trong tất cả mọi vật Chúa thấy thấy đầu tiên, thấy Chúa đầu tiên, chứ không phải việc này điều kia của hội thánh hay là tình trạng của tôi hay điều này phải làm. Chúng ta thấy nhiều điều khác, có nhiều công việc của Đức Chúa, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là phải thấy Chúa đầu tiên. Cho nên cho câu 8 nói ta là Alpha và Omega, Chúa là Đức Chúa Trời đấng hiện có, đã có và còn đến, và Đức Chúa Trời toàn năng. Chỉ có ở đây mới mô tả về Đức Chúa Trời đầy đủ, chứ ở trong mấy thư khác không không có nhiều. Ở đây là sự nhấn mạnh về Đức Chúa Trời ba ngôi. Nên chúng ta hãy đừng có nhìn vào những cái thứ khác mà hãy nhìn lên Chúa đầu tiên. Cho nên đừng có bao giờ bị phân tâm. Nếu không thì ta không thể nào tiến lên được. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã để giới thiệu Ngài cho chúng ta ở đây. Chúng ta hãy trở về ban đầu, phải thấy rõ Đức Chúa Trời ba ngôi trước mặt mình, và đừng 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 có nhìn vào những điều khác mà nhìn lên chính Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa luôn chào chúng ta. Đây là cái lời chào của Đức Chúa Trời ba ngôi. Khi tôi chào ngoài đó, tôi chỉ nói là chào 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 Johannes ví dụ, hay là chào buổi sáng. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời chào chúng ta, Ngài nói nguyền xin ân điển và bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Cái lời chào này thật là tuyệt vời. Khi chúng ta bận rộn gì đó, cái Chúa nói với chúng ta là ta đây, đừng có quên ta. Ta là bánh sự sống, ta là sự kiên nhẫn của con, ta là sự cứu rỗi của con khỏi vấn đề này. Đức Chúa Trời chào hội thánh của Ngài. Trong mấy thư khác thì các sứ đồ chào Còn trong sách cuối cùng này thì Đức Chính Đức Chúa Trời chào, Đức Chúa Trời cũng đã chào Môsê giống như vậy. Ở trong suốt suốt cái giấy thư ký 3 câu 14, Đức Chúa Trời cũng nói Môsê là ta là đấng tự hữu, hay hay là ta có nghĩa là ta là đấng hiện có. Môsê đã hỏi hỏi tên của Chúa, nói là nói với dân như thế nào. Chúa đã nói cũng vậy á, hãy nói với Israel là đấng tự hữu đã sai. Đấng tự hữu cũng có nghĩa là đấng đấng ta là đấng hiện có. Thì Chúa cũng đã chào hội thánh cứu như vậy. Hay mỗi buổi sáng chúng ta lắng nghe cái lời chào này đó của Ngài. Khi mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta hãy lắng nghe cái lời chào của Đức Chúa Trời hàng sống, và là chào Ngài lại lại. Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Môsê đã nói với Ngài mặt đối mặt, giống như là một người nói với bạn của mình. Và cái lời chào của Chúa rất là quan trọng. Đức Chúa Trời quan trọng. Tại vì cái lời chào này bao gồm tất cả bản thể của Ngài. Ta là có nghĩa là Ngài là luôn đứng hiện có mà chúng ta đang cần. Cho nên ở đây liên quan tới hiện nay bây giờ, chứ không phải những cái gì mà trong quá khứ. Những gì quá khứ Ngài cũng đã thấy, Ngài đã có mặt trước đó. Những gì chung tương lai Ngài cũng cũng đã thấy, Ngài sẽ đến. Quan trọng là ngày hôm nay phải nghe lắng nghe tiếng của Chúa. Cảm tạ Chúa vì cái lời chào của Ngài thật là thực tiễn. Nếu chúng ta có tai thì chúng ta lắng nghe Ngài. Chúa nói ta đang hiện có, hãy dùng lấy ta. Đây là một lời chào tuyệt vời đối với Hội Thánh. Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả chúng con quen biết Chúa như vậy, trải nghiệm Đức Chúa Trời ba ngôi tuyệt vời này. Chúa hãy giúp giúp tất cả mọi người trong Hội Thánh, dù là bị bệnh hay là khỏe mạnh, hay dù nhỏ hay lớn, xin Chúa cầu cho tất cả mọi người đều quen biết Chúa. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi mọi mọi sự vân tâm, cho dù trong hoàn cảnh nào, xin Chúa giúp chúng con trải nghiệm Ngài. Xin Chúa hãy mang tất cả Hội Thánh đến với Chúa, trở lại với Đức Chúa Trời ba ngôi này. Nguyện xin ân trải nghiệm ân điển và bình an của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng hiện có. Xin Chúa cho chúng con trải nghiệm Chúa ngay bây giờ. Xin Chúa cho chúng con không bị phân tâm bởi những gì trong tương lai hay quá khứ. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở mắt chúng con. Xin Chúa hãy mở mắt chúng con nhận ra Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con muốn thấy Chúa hoàn toàn. Cảm tạ Chúa Giêsu vì Chúa là đấng chiến thắng. Chúa là đấng chiến thắng. Cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng con có quyền thấy được Ngài. Trong tương lai thì mọi mắt sẽ thấy Ngài. Nhưng mà hôm nay chúng con muốn thấy Chúa, muốn chiêm ngưỡng Chúa. Cảm tạ Chúa. Chúng con muốn chuẩn bị trước. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa trong hiện nay. Cảm tạ Chúa để ban chúng con có lời hứa tuyệt vời. Vì tất cả mọi người có thể quen biết Chúa. Từ nhỏ cho tới lớn. Xin Chúa cho tất cả chúng con có thể tiến lên với Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến gần Chúa.